Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 53: Cuộc tranh chấp tinh thạch. Tà Tinh cũng không gấp. Một người nội môn đệ tử muốn nhận một người vào làm ngoại môn đệ tử, căn bản là chuyện rất đơn giản. Quả nhiên sau một tuần, Tà Tinh nhận được thông báo. Vì cậu quản lý tốt vườn thảo dược nên được phá lệ nhận làm ngoại môn đệ tử, tiếp quản vườn dược thảo mà Vương Thọ để lại. Tà Tinh rất thỏa mãn. Xem ra Vương Thọ này không phải loại người lấy được tiền rồi thì chuẩn mất. Vậy là việc này đã xong. Thời gian tiếp theo cứ như kế hoạch, nỗ lực cống hiến cho môn phái, tích đủ điểm sẽ được vào tàng thư các để học tập kiến thức tu tinh. Nhưng từ ngoại môn quản sự trở thành ngoại môn đệ tử, Tạ Tinh cần phải đi thay đổi ngọc bài thân phận của mình. Vì Tạ Tinh đã đạt được nhất tinh nên không sợ bị lộ tu vi. Mỗi ngày đi lòng vòng, gần như đã nắm rõ mọi ngóc ngách cả Thiên Tử Cốc. Nhưng chỉ hạn chế ở khu vực ngoại môn, còn về tàng thư các, luyện khí, luyện đơn, nhưng nơi đó thuộc nội môn quản lý. Ngoại môn đệ tử muốn đi vào cũng được, nhưng cần phải có tinh thạch. Chuyện này đối với Tạ Tinh không thành vấn đề. Tạ Tinh đến nơi nhận ngọc bài thân phận của ngoại môn đệ tử. Quản lý ở đây là một người phụ nữ trung niên. Tạ Tinh đưa ngọc bài, người phụ nữ nhận lấy rồi nói: "Ngồi xuống chắc thí tinh nguyên." "Còn phải chắc thí tinh nguyên nữa ư?" Tạ Tinh hỏi lại. Cậu tưởng là Vương Thọ đã thay mình lo liệu việc này rồi chứ, không ngờ đến đây còn phải chắc thí. "Nhanh lên." Người phụ nữ trung niên bất mãn với sự chậm trễ của Tạ Tinh. Tạ Tinh biết không thể tranh được, chỉ đành đưa tay lên ngọc bài chắc thí. Trong lòng nghĩ, lỡ như chắc thí ra thiên tinh nguyên thì sao? "Ngũ hệ tạp tinh nguyên." Giọng nói của người phụ nữ đã làm Tạ Tinh bừng tỉnh lại từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Thật không vậy, mình đã ăn tiên tủy đơn rồi mà. Sao ấu tình là thiên tinh nguyên, còn mình lại là ngũ hệ tạp tinh nguyên? Không đúng, tốc độ tu luyện của mình nhanh như thế, không thể nào là tạp tinh nguyên được. "Ấy!" Người phụ nữ kinh ngạc. Tạ Tinh phát hiện quả là có gì đó không đúng, liền nhìn qua. "Ngũ hành tạp tinh nguyên lại chưa đều ra như vậy, rất hiếm gặp. Được rồi, ngươi đi đổi ngọc bài đi. Sau này ngươi là ngoại môn đệ tử của Thiên Tử Cốc, còn công việc của ngoại môn đệ tử, đợi khi đổi xong ngọc bài, tề quản sự sẽ nói với ngươi." Vừa dứt lời, liền có người gọi người phụ nữ trung niên. Một thiếu nữ mặc y phục đỏ chạy vào. "Tỷ, muội đã thành công báo danh vào La Thiên Học Viện rồi." "Thật sao?" Xem ra quan hệ hai người này không hề đơn giản. Người phụ nữ trung niên mực sữa hỏi: "Nhưng sao muội lại có thể báo danh được?" "Là Hà Sương giúp đỡ, hắn còn nói là muội đi vào sẽ không có vấn đề gì nữa." Vừa dứt lời, bên ngoài lại có một người tu tinh giả trẻ tuổi đi vào. Người tu tinh giả trẻ tuổi nhẹ nhàng nói: "Trần tỷ yên tâm, Trần Nhàn đã trở thành tinh giả, lại còn là song tinh nguyên, vào La Thiên Học Viện chắc không có vấn đề gì. Với lại còn có đệ chăm sóc cho muội ấy mà." Trần tỷ nét mặt có chút nghi hoặc, nhưng lập tức nói: "Vậy thì cảm ơn đệ, chỉ là Trần Nhàn..." "Tỷ, muội biết rồi." "Á, ngũ tinh nguyên lại còn có thể trở thành ngoại môn đệ tử sao?" Trần Nhạc thấy kết quả chắc thí của Tạ Tinh kỳ quái hỏi: "À, hắn có công hiến cho vườn thảo dược, trường hợp đặc cách." Người phụ nữ trung niên không còn quan tâm đến thành tích chắc thí. Lúc này Tạ Tinh đã lấy được ngọc bài, bước đến cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Chợt thấy ánh mắt coi thường của Trần Nhạn, rõ ràng là xem thường ngũ tinh nguyên như cậu. Bây giờ ngoại môn đệ tử càng ngày càng kém chất lượng rồi, ngay cả ngũ hệ tạp tinh nguyên mà cũng nhận. Hà Sương nói với giọng cao ngạo: Tà Tinh ung dung nhìn hai người. Đối với cậu mà nói, hai người này chẳng khác gì hai kẻ lâu la. Hà Dương nhiều nhất cũng chỉ là tinh sĩ. Tà Tinh khẳng định chỉ cần vài chiêu là có thể giết được y. Trần Nhàn còn kém hơn thế nữa. Nhưng cậu không muốn kiếm chuyện. Mục đích của cậu là học tập căn bản tu tinh, không có ý đồ gì khác. Nhưng theo lời của Trần Nhạn thì hình như La Thiên Tu Tinh Học Viện rất nghiêm khắc trong việc thu nhận đệ tử. Bây giờ cậu cũng có chút hứng thú, vốn nghĩ mình là Thiên Tinh Nguyên, không ngờ lại là Ngũ Hề Tạp Tinh Nguyên, nên cũng không có sợ bị lộ. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm mình là tinh nguyên gì, chỉ cần tốc độ tu luyện đủ nhanh là được. Tà Tinh trở thành ngoại môn đệ tử, việc đầu tiên là đi vào tàng thư các để xem những quyển sách về tu tinh. Tuy bây giờ chưa có công hiến gì, nhưng lại có gần 20 viên tinh thạch hạ cấp, đủ cho cậu làm phí qua cửa xem được mấy ngày. Sau mấy ngày, Tà Tinh đối với tu tinh giả đã nắm được kiến thức sơ bộ. Đối với tu vi của cậu, đợi khi tu luyện đến nhất tinh đỉnh phong thì cấp bậc dưới tinh sư sẽ không phải là đối thủ của cậu nữa. Còn nếu tu được đến nhị tinh đỉnh phong thì tinh tông cũng không phải là đối thủ của cậu. Cao hơn nữa thì không rõ, nhưng Tà Tinh rất có lòng tin vào Ngũ Tinh Quyết. Quả nhiên là một bộ công pháp nghịch thiên. Cứ đà này, nếu như lên đến tứ tinh thì ngay cả tinh thần cũng có thể đối phó. Mà Cửu Thần Đại Lục bây giờ không có tinh thần, thậm chí tinh đế cũng không có bao nhiêu người. Thế nên Tà Tinh cũng không dám tưởng tượng đến Ngũ Tinh. Khó trách Lâm Vân nói Ngũ Tinh Quyết là vô địch nhân giới, chỉ là tinh kỹ quá ít, xem ra sau này mình phải học thêm những tinh kỹ cao cấp để sử dụng mới được. Sau một thời gian dài, nhiều người đệ tử cấp thấp cũng biết có một ngoại môn đệ tử mới nhập môn, mỗi ngày đều đến tàng thư các để đọc sách. Sách gì cũng đọc, không chỉ tu luyện mà còn địa lý, linh thảo, yêu thú, khoáng thạch cũng có đọc qua. Không biết có nhớ được không nữa, mà cũng không biết vì sao một đệ tử mới nhập môn lại có thể có nhiều tinh thạch đến như vậy. Lâu dần, Tà Tinh cũng biết mình gây sự chú ý đến mức nào. Dù gì cũng xem gần hết rồi, có xem thêm cũng không ích gì. Cậu thật không hiểu nổi vì sao trí nhớ của mình đột nhiên lại tốt đến vậy. Tà Tinh vừa lòng đi ra khỏi tàng thư các. Tầng 3 trở lên cậu không lên được, hơn nữa cũng không có nhu cầu lên tầng 3. Hạ phẩm tinh thạch cũng vừa đúng lúc dùng hết. Vị sư đệ này, chào đệ. Một người đàn ông thân hình cao to đứng chắn trước mặt Tà Tinh. Phía sau còn có hai người đàn ông, xem ra không có ý tốt. Có việc gì vậy? Tà Tinh không hiểu, nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Nhìn y phục thì biết hắn là nội môn đệ tử. Một nội môn đệ tử khi không lại cản được cậu là có ý gì? Không lẽ vì mấy chục viên tinh thạch hạ phẩm của cậu sao? Tà Tinh bây giờ đã không còn là kẻ không biết gì. Hắn biết rõ một viên thượng phẩm tinh thạch bằng một vạn viên hạ phẩm tinh thạch. Khó trách Phương Thò lại hưng phấn đến vậy. Ngươi chỉ là một ngoại môn đệ tử mới nhập môn, ở đâu ra nhiều tinh thạch như thế? Đã thế còn là Ngũ Tinh Nguyên. Người đàn ông xem thường nói. Không ngờ có người lại đi điều tra về mình. Xem ra bọn chúng biết rõ mình không có người trông lưng. Nhưng lúc này mục đích của cậu đã đạt được, cho dù có lập tức bị đuổi khỏi Thiên Tử Cốc cũng không sao. Nghĩ thế liền đáp. Liên quan gì đến các ngươi? Ngươi dám nói chuyện như thế với Giang Ca? Người chán sống rồi sao? Một người đàn ông đứng phía sau đi đến, định đưa chân đạp cậu. Chương 54: Cao ngạo. Tà Tinh không gây sự, nhưng tuyệt đối không phải là người sẽ bị ức hiếp. Nhìn kẻ trước mặt đang muốn đa mình, chắc chắn là do hắn không phát hiện được dao động tinh lực của cậu, nên mới muốn đạp gãy chân cậu. Vì vậy, Tà Tinh liền đưa chân lên, định đạp ngược lại hắn. Á! Đột nhiên một tiếng kêu phát ra. Người đàn ông chuẩn bị đạp Tà Tinh lập tức nằm xuống ôm chân. Tà Tinh rõ ràng biết chuyện này không phải cậu làm, chắc chắn đã có người giúp cậu. Quả nhiên từ xa có một người phụ nữ đi đến. Giang Thủ Hồ, Người muốn làm gì? Tạ Tinh nhìn qua, một mỹ nữ dung mạo xinh đẹp, nhưng lại phảng phất nét lạnh lùng. Phía sau là một người phụ nữ nhìn có vẻ thô lỗ và chật nhạn, người mà Tạ Tinh gặp hôm trước. Người phụ nữ khuôn mặt không biểu cảm, hệt như một núi băng. Nhưng Tạ Tinh thấy tu vi của cô ta không hề thua kém Lý Thiêu Nghiệp hôm trước. Ôn sư tỷ, vì người này không biết phép tắc. Giang Thủ Hổ liền đi lên chào hỏi. Xem ra người phụ nữ này không hề đơn giản. Ôn sư tỷ nhìn Vương Thủ Hổ bằng nửa con mắt, căn bản không hề tin những gì hắn ta nói. Lại nhìn qua Tạ Tinh, trong lòng có chút cảm phục người ngoại môn đệ tử này. Đối mặt với nội môn đệ tử mà có thể bình tĩnh như vậy. Tuy Tạ Tinh cho rằng người họ Ôn này nhiều chuyện mới cứu cậu một lần, cũng không biết nói gì thêm, liền nói: "Cảm ơn Ôn sư tỷ." "Đôi sư muội, muội ở đây làm huynh đi kiếm khắp nơi." Đang nói lại có một soái ca đi đến. Tạ Tinh thở dài. Sao tu tinh giả toàn là mỹ nam mỹ nữ thế này? Nếu như ở trái đất chắc đều trở thành minh tinh hết rồi. Ôn sư tỷ liền nói: "Không biết đạo kỳ minh sư huynh kiếm muội có chuyện gì?" "Ôn Lôi sư muội, nửa tháng sau ở Tây Tần Châu có một hội chợ giao lưu được tổ chức ở Côn Thành Côn Tân Học Viện, chúng ta cùng đi đi. Cũng gần đến lúc La Thiên Tu Tinh Học Viện tiếp nhận học viên rồi, chúng ta có thể đến hội chợ để giao lưu và chuẩn bị một chút." Kịp Minh thấy Ôn Lôi bất mãn, liền đổi cách xưng hô thành Ôn Lôi sư muội. Ôn Lôi không hề trả lời. Tạ Tinh nghe thấy thì động lòng. Hội chợ giao lưu cậu chưa tham gia bao giờ, cũng muốn đến xem thử. Nếu như đã là ngũ tinh tạp tinh nguyên, vậy thì đến La Thiên Học Viện để xem vận may đi. Biết đâu có thể vào học, chắc sẽ tốt hơn Thiên Tử Cốc nhiều. Đa tạ Kỳ sư huynh, muội còn chưa chuẩn bị xong, không biết có đi được hay không nữa. Kỳ sư huynh không cần đợi muội. Ôn Lôi nói xong, nhìn Tạ Tinh nói: "Muội còn có chuyện, nhờ vị Tạ Tinh sư đệ này giúp đỡ, không cần sư huynh lo lắng." Kỳ Minh đang định nói không có vấn đề gì, huynh có thể đợi, lại nghe Ôn Lôi nói muốn nhờ một ngoại môn đệ tử giúp đỡ, trong lòng thầm phẫn nộ. Nhưng vì không thể giận Ôn Lôi, nên mọi ác ý đều nhắm thẳng vào mình Tạ Tinh. Tạ Tinh cũng phẫn nộ không kém gì Kỳ Minh, vốn còn biết ơn cô gái kia vì giúp cậu giải vây, thật không ngờ cô ta lại nhân tiện lôi cậu vào chuyện này. Cậu và cô ta không hề quen biết, thế mà cô ta lại hãm hại cậu như vậy. Liền đi đến bên cạnh Giang Thủ Hổ, đưa tay lên vỗ nhẹ mặt hắn: "Người họ Giang, sau này tốt nhất đừng làm tiểu gia ta thấy không thoải mái nữa, nhớ chưa?" Tạ Tinh định là tham gia hội chợ xong liền lập tức đến La Thiên Học Viện để thi nhập học, nếu không được thì đi làm tạp tu. Mà cho dù có quay lại đây thì cũng chẳng việc gì phải sợ mấy tên tinh sĩ ở chỗ này. "Ôn Lôi sư muội, vị tên Tạ Tinh này là ai? Sao lại..." Kỷ Minh định nói hắn sao lại cao ngạo như vậy, nhưng lại sợ cậu có quan hệ gì đặc biệt với Ôn Lôi. Ôn Lôi nhất thời không phản ứng kịp, cô giúp Tạ Tinh giải vây, vốn dĩ không cần một ngoại môn đệ tử trả ơn hay cảm kích, nhưng thấy thái độ khó chịu của Tạ Tinh giống như cô đã làm gì sai, liền giận dữ kéo Tạ Tinh về phe đối lập với Kiệt Minh. Nhưng sau đó cô liền cảm thấy hối hận, dù gì Tạ Tinh cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử không có tu luyện, nếu như Kiệt Minh muốn làm gì cậu thì cũng sẽ không có ai can thiệp. Đang nghĩ cách rút lại lời nói thì thấy Tạ Tinh biểu hiện cao ngạo như vậy. "Y muội cũng là lần đầu gặp y." Ôn Lôi giờ mới phản ứng lại, lo lắng trả lời: "Thằng khốn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Thủ Hổ giận dữ. Tạ Tinh lại dám vỗ vào mặt hắn trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí trong số đó có cả thập đại hạch tâm đệ tử Ôn Lôi ở đây. Ôn Lôi lo lắng nhưng cũng không nói được gì, vì lần này Tạ Tinh thật sự quá đáng rồi. "Kỳ sư huynh, người này muội đã từng gặp, là ngoại môn đệ tử mới gia nhập được vài ngày, là ngũ hệ tinh nguyên. Lúc đó Hà Dương sư huynh còn nói là chất lượng của ngoại môn đệ tử ngày càng kém." Trần Nhàn tiếp lời: Nếu Tạ Tinh nghe thấy thì hắn nhất định sẽ rất khó hiểu. Trần Nhạn này, cậu vốn chưa đắc tội, nhưng vốn dĩ cô ta đã vô cùng xem thường cậu là ngũ hệ tinh nguyên. Sau đó lại thêm câu nói hà xương ảnh hưởng. Tạ Tinh đương nhiên biết Kỷ Minh và Thủ Hổ sẽ không tha cho mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Ôn Lôi cũng không phải là người tốt gì, nhưng Tạ Tinh cũng không suy nghĩ nhiều, định đi tìm Lý Khai và Tiểu Tiền rồi nhận một nhiệm vụ xuống núi đi làm. Tạ Tinh gặp được Lý Khai, nhưng Tiểu Tiền thì lại không thấy đâu. Theo lời Lý Khai nói, vì Tiểu Tiền có chút hỏa hệ tinh nguyên nên có một nội môn đệ tử thu nhận đi làm luyện khí, trở thành ngoại môn đệ tử. Bây giờ chỉ còn Lý Khai ở lại làm tạp vụ thôi. Lúc trở về vườn thuốc, Tạ Tinh bắt đầu luyện đan. Cậu hái nhiều linh thảo. Tuy những loại đan dược cao cấp cậu không thể chế luyện, nhưng một số đan dược cấp 1 thì có thể. Chỉ có điều đến bây giờ vẫn chưa thành công luyện ra được viên đan dược nào cả.